trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, chính quyền Mỹ sắp sửa có hành động gọi là hành pháp nhằm ngăn chặn số lượng di dân bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ lúc này lên tới mức khủng hoảng kỷ lục. Và cái hành động hợp pháp đó thì theo tin cho biết là Tổng thống Joe Biden sẽ sử dụng phần 212F trong luật di trú Mỹ để cho phép Tổng thống có quyền tạm thời đóng cửa đường biên giới giáp ranh với Mexico, nơi mà số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ mỗi ngày một tăng vọt, nhằm đối phó với tình trạng này. Như vậy, nếu phần 212F của luật di trú Mỹ được thực thi thì thời hạn nào sẽ thực thi, phạm vi áp dụng như thế nào, những điều kiện nào thì sẽ được thực thi, và khi thực thi thì sẽ ảnh hưởng tới những ai sẽ bị ngăn chặn và những ai có thể được vào để tiếp tục quy trình xin tị nạn. Mời quý vị cùng tìm hiểu với luật sư di trú Khanh Phạm ngày hôm nay. Xin chào mừng luật sư Khanh trở lại với chương trình.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Voa. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Thưa luật sư Khanh, nguồn tin của PBS ngày hôm qua, tức là ngày 29 tháng 5 cho biết là chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể có hành động hành pháp nhằm tạm thời đóng cửa biên giới giáp ranh với Mexico để ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Và cái 212F này là cho Tổng thống có quyền hành làm việc đó. Thì bây giờ cũng xin được hỏi thăm về cái phần 212F trong luật di trú Mỹ trước khi mình nói về cái phạm vi sẽ thực hiện nếu như cái hành động hành pháp này chính thức diễn ra. Thì xin nói về cái nội dung của 212F cho phép Tổng thống có quyền hạn phạm vi tới đâu thưa luật sư.
Thưa chị và thưa quý vị, thì trên cái luật của di trú INA là Immigration and Nationality Act, thì cái điều khoản 212F mà có liệt kê ra như vậy. Điều khoản 212F cho phép một người tổng thống tại vị có quyền coi như là đình chỉ không cho người từ nước thứ ba vào bên Mỹ. Mà cái từ tiếng Anh đây á, có nghĩa rằng là cái luật, cái định ngữ của tiếng Anh luôn là nó có nói là lúc nào mà cái người tổng thống có thấy rằng là nếu mà có một cái sự nhiễu loạn về cái an ninh của nước Mỹ á, mà cái sự nhiễu loạn nó đã được tạo ra bởi vì có quá nhiều người từ nước thứ ba vào biên giới Mỹ, thì cái người tổng thống tại vị đó có quyền và có thể đưa ra một cái thời hạn lâu dài nếu cần thiết, đình chỉ những cái biên giới, những nhân viên để mà cho không có cho những người từ nước thứ ba này vào. Và cái người tổng thống tại vị đó có thể đưa ra quyết định này và áp dụng cho bất kỳ những nơi nào, những người nào từ nước nào mà ngài tổng thống đó thấy rằng là có thể gây cái sự nhiễu loạn tới cái nước Mỹ. Thì cái 212F có phần thứ hai nữa. 212F có hai phần. Phần đầu tiên là cho phép người tổng thống có cái quyền là coi như là đình chỉ cái sự từ những người từ nước ngoài vào Mỹ. Và cái phần thứ hai là có bên chính phủ Mỹ, bây giờ nói là chính phủ Mỹ chứ không phải tổng thống Mỹ nữa, chính phủ Mỹ có thể ngăn cản những cái mà hãng hàng không nào mà coi như rằng là không có rà soát chặt chẽ những cái thông tin giống như hộ chiếu hoặc là giấy tờ của cái người mà từ nước thứ ba vào Mỹ mà họ làm giấy tờ giả, mà những hãng hàng không này không có rà soát kỹ càng á, thì chính phủ Mỹ có quyền ngăn chặn hết những đường bay của những cái hãng hàng không đó vào Mỹ, có nghĩa là cấm vận hoàn toàn. Nếu mà đang bay vào mà bên chính phủ Mỹ đưa ra một cái quyết định thì những cái hãng hàng không này phải quay ngược lại để bay ra lại nước Mỹ chứ không có thể đáp vào bên Mỹ. Thì cái từ ngữ của 212F cho hai phần như vậy.
Và trong cái phần 212F của luật di trú Mỹ có nói rõ ràng là cái quyền của tổng thống tạm thời đóng cửa biên giới này nó sẽ kéo dài tối đa là bao lâu hay là tối thiểu là bao lâu, có quy định mức giới hạn thời gian hay không ạ?
Cái vấn đề là cái sự thời gian bao lâu, cái đó là cái luật 212F cho ngài, cái người tổng thống nó có quyền quyết định là bao lâu. Coi như là cái ngài tổng thống đó, ví dụ họ muốn kéo dài cái này 3 năm, 4 năm, thì cái đó cũng là thuộc về cái quyền của ngài tổng thống đó. Nhưng mà giống như quý vị biết á, là có nhiều lúc là bên hồi xưa ngài cựu tổng thống Trump có đưa ra những cái quyết định liên quan tới 212F, giống như là ngài cấm vận những người từ Trung Đông vào Mỹ. Thì một khi đưa ra những quyết định đó thì sẽ có cái sự coi như là tranh cãi và coi như là sự kiện tụng. Nhưng mà cái luật 212F có nói cho phép người tổng thống tại vị coi như là đình chỉ cho phép những cái người từ nước ngoài vào Mỹ nếu mà ngài tổng thống nó cảm thấy rằng là những cái người này vào thì sẽ có một cái sự nhiễu loạn tới nước Mỹ. Cái từ đây gọi là từ detrimental to the interest of the United States, có nghĩa rằng là sẽ không có ích gì tới cái ích lợi của nước Mỹ và coi như sẽ hại cái lợi ích của nước Mỹ. Đó.
Như vậy là tổng thống có quyền tạm thời ngăn cản, cấm cửa, không cho di dân bước vào lãnh thổ Mỹ nếu ông cảm thấy cái điều đó ảnh hưởng tới lợi ích của quốc gia. Và cái 212F này không giới hạn cái sự thực thi quyền hành 212F này kéo dài tới bao lâu. Tổng thống có quyền áp đặt và áp dụng nó cho tới khi nào ông cảm thấy ổn thì ông có thể cho ngưng. Nhưng mà với cái quyền cho phép tổng thống như vậy thì tại sao lại có kiện tụng? Tổng thống có quyền làm điều như thế, tại sao lại có kiện tụng? Và một khi kiện tụng thì mọi việc sẽ như thế nào? Cái sự kiện tụng đó nó có cái khả năng ngăn chặn cái quyền hành của tổng thống chiếu theo phần 212F ra sao?
Thưa chị, cái vấn đề là có cái sự kiện tụng, tại vì cái 212F này, cái từ gọi là cái từ ngữ tiếng Anh đó, là giống như hồi nãy Khanh mới giải thích rằng là ngài tổng thống có thể cản trở những cái người từ nước thứ ba vào Mỹ nếu mà những người này có lợi ích tới cái có cái sự tổn hại tới lợi ích của nước Mỹ. Thì cái này bây giờ mình quay ngược về cái vấn đề câu hỏi rằng là một khi luật đã cho phép tổng thống làm vậy rồi thì tại sao lại có những cái sự kiện tụng? Thì quý mình phải đi sâu xa hơn nữa là mình quý vị nhớ rằng là luật di trú Mỹ cho phép những người nào mà lại biên giới Mỹ xin tị nạn, họ có thể trình trình diện ở biên giới và xin tị nạn, cái luật có cho phép. Và hơn nữa rằng là trong cái lúc mà những cái ngài tổng thống mà cân nhắc dùng cái luật 212F này nè, thì ngài ta không có thể nào mà coi như là đưa ra một cái quyết định nó quá vi phạm luật nhân quyền. Giống như ví dụ bây giờ mình quay ngược lại về ví dụ ngài Trump đi. Ngài Trump, quý vị có nhớ lúc ngài mới lên tại vị thì ngài có đưa ra cái Muslim ban, có nghĩa rằng là hạn chế những cái người đạo Hồi giáo từ Trung Đông vào Mỹ, cấm cửa, không cấp visa đi du lịch, cũng không cho họ vào biên giới. Thì một khi cái đạo presidential executive order nó được đưa ra thì bên Mỹ bắt đầu kiện, nói rằng là cái này đưa ra là một là kỳ thị chứ không phải là bên chính phủ, bên tòa bạch ốc không có thể chứng minh được rằng là những cái người đạo Hồi giáo vào Mỹ sẽ có một cái sự tổn hại cho cái lợi ích của nước Mỹ. Tại vì cái từ đây là mình phải chứng minh là cái những người này họ phải có cái tổn hại của lợi ích của nước Mỹ thì mình cứ mà ngài tổng thống là mới có quyền để ngăn chặn được. Thì một khi quý vị biết rồi đó, đưa ra Muslim ban kiện thì bên tòa bạch ốc thua, tại vì tòa bạch ốc không có thể chứng minh được rằng là cái sự cản trở của những người đạo Hồi để vào Mỹ là coi như là đúng theo luật, bởi vì những người này họ không có một cái, lúc mà họ vào Mỹ thì họ cũng không có một cái sự tổn hại nào với tới lợi ích của nước Mỹ cả. Thì nên vì vậy mình quay ngược lại, mình phải coi cái mục đích của cái executive order mà bên tòa bạch ốc đưa ra để cản trở những người vào nước Mỹ dưới 212F, mục đích nó là như thế nào. Nếu mà mục đích đó đưa ra để ngăn trở mọi người để mà xin tị nạn thì chắc chắn cái executive order nó sẽ bị rớt, bởi vì luật Mỹ, di trú Mỹ trước giờ cho phép, lúc nào cũng cho phép người mà muốn xin tị nạn vào tới biên giới Mỹ và mà Mỹ hoặc Mỹ và Canada hoặc là những cửa cảng hàng không hoặc những cửa khẩu hoặc như thế nào, họ có thể trình diện ngay cái cửa khẩu và họ có xin tị nạn. Và nước Mỹ không có quyền để mà coi như là cản trở những cái vấn đề đó, và ngài tổng thống cũng không có thể nào mà nói là ồ phải đẩy những người này đi và không cho phép họ xin tị nạn, bởi vì tôi đang dùng cái đạo luật 212F này. Trong vài tình trạng thì nước Mỹ có thể dùng 212F để mà hạn chế những cái người từ nước ngoài vào, giống như một khi có xảy ra chiến tranh chẳng hạn. Và ví dụ thôi, Khanh chỉ nói ví dụ thôi nha, bây giờ có xảy ra chiến tranh với bên Nga đi, và bên Mỹ sẽ đưa ra một cái đạo 212, bên tòa bạch ốc đưa ra đạo 212F nói rằng là cấm vận những người nào đi từ nước Nga mà vào Mỹ hoặc những người nào có quốc tịch Nga vào Mỹ, bởi vì vấn đề là trong chiến tranh mình không biết là có những người Nga đó qua đây có làm coi như có nguy cơ tới cái an ninh nội bộ hay không. Thì một khi đưa ra như vậy, cho dù có thể bị kiện tụng thì Mỹ có thể đưa ra chứng minh là ồ cái này đang thời gian chiến tranh và phải bảo vệ cái an ninh của mình thì nó là khác. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình quay ngược lại, mình nói để mà áp dụng cái 212F này cho cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ, với cái vấn đề là quá nhiều người ta muốn trào qua biên giới, thì để mà hạn chế cái biên giới ngay lúc này để đưa ra 22F thì cái mục đích nó phải rất là cụ thể, mà nó không có thể là mà coi như rằng là kỳ thị chủng tộc, sắc tộc hoặc bất kỳ lý do nào, mà phải đưa ra lý do là ồ, và phải có một con số cố định là lý do tại sao phải đưa ra 22F để mà cản như thế này, và làm sao để mà bảo đảm rằng là cái luật di trú sẽ không có bị vi phạm, giống như rằng là những người người ta muốn xin tị nạn họ có thể vẫn lại cho dù cái luật 22F này có đó, và người ta vẫn có thể xin tị nạn được, chứ không phải là họ tới biên giới rồi sẽ bị luật 22F này quay ngược họ lại, nói là không, chúng tôi không có chấp nhận bất kỳ ai.
Như vậy trong cái phần 22F này cho phép tổng thống có quyền tạm thời đóng cửa biên giới, tạm thời ngăn cản di dân, cấm cửa không vào Mỹ nếu cảm thấy tổn hại tới an ninh quốc gia và phải chứng minh được điều đó. Nếu mà cái điều áp dụng này không chứng minh được là cái sự cấm cản này tổn hại tới an ninh quốc gia thì sẽ bị kiện tụng, và bên nào chứng minh được cái luận điểm của mình thành công thì bên đó sẽ thắng, sẽ tiếp tục con đường của mình. Ví dụ tổng thống chứng minh được là đây cái điều cấm cản của tôi là cản trở được tổn hại tới an ninh quốc gia thì cái chuyện cấm cản này nó sẽ đi tiếp, nó sẽ tiếp tục được thực thi. Còn nếu tổng thống chứng minh không được mà bên phía kiện chứng minh được cái điều lập luận phản biện của họ thì phải ngừng lại. Dù tổng thống có cái quyền áp dụng nhưng không chứng minh được thì cũng phải ngừng lại. Nếu như cái sự áp dụng này nó ảnh hưởng tới nhân quyền hoặc là cái quyền của di dân, quyền của người tị nạn, quyền được phép xin tị nạn vào Mỹ theo luật tị nạn, luật di trú Mỹ, thì mình sẽ hiểu rõ ràng là bên nào có quyền làm gì, và một khi nó thực thi thì nếu chứng minh được cái quyền lợi chính đáng cho nước Mỹ được bảo vệ, được thực thi thì cái điều đó nó sẽ được diễn ra tiến triển tốt đẹp. Còn không thì sẽ bị ngăn cản bởi những cái vụ kiện tụng từ thấp tới cao, và cái người quyết định cuối cùng sẽ là tòa án tối cao nước Mỹ nếu những cái kiện tụng đó nó cứ tranh chấp kéo dài. Trong trường hợp 22F này sắp sửa được thực thi thì không biết là cái thời gian sớm nhất mà nó sẽ thực thi để đóng cửa biên giới vì cái cuộc khủng hoảng di dân bất hợp pháp quá nhiều, nhũng nhiễu, ảnh hưởng tới trật tự nước Mỹ, ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia nước Mỹ. Nếu ông Tổng thống Joe Biden áp dụng thì sẽ áp dụng sớm nhất là thời điểm nào, thưa luật sư Khanh?
Thực tế thì ngài Biden có thể áp dụng bất kỳ lúc nào ngài muốn. Ví dụ ngày hôm nay ngài có thể nói bây giờ tôi đã quyết định đưa ra cái executive order, cái sắc lệnh về vấn đề áp dụng cái 22F ngày hôm nay. Ngài có thể đưa ra ngày hôm nay luôn. Tại vì cái vấn đề là để ví dụ ngài đã có một cái khung và cái khung hình mà ngài muốn áp dụng rồi. Ngài có thể ngay hôm nay luôn hoặc là hôm qua bất kỳ lúc nào ngài muốn ngài nói ok bây giờ tôi muốn áp dụng cái luật 22F để mà ngăn chặn những cái người từ biên giới vào Mỹ, và cái đây là cái khung tôi muốn áp dụng. Cái vấn đề ở đây á, là cái 22F không có nói rằng là ngài tổng thống phải cân nhắc bao lâu hoặc là ngài có một cái thời gian cố định nào ngài có phải dùng để trước khi ngài đưa cái dùng cái 22F này. Cái vấn đề á, là ngài tổng thống một khi muốn đưa ra một cái sắc lệnh liên quan tới 22F thì ngài phải cân nhắc về cái vấn đề rằng là đưa ra cái khung hình nó sẽ như thế nào, và một khi mình đưa ra cái nguy cơ bị kiện là sẽ như thế nào. Tại vì quý vị biết một khi mà những ngài tổng thống có đưa ra sắc lệnh thì có thể ngày trước ngày sau hoặc là có thể tuần sau đó là sẽ có một cái bên nào đó bắt đầu đứng ra kiện kiện ra tòa liên bang nói rằng là cái sắc lệnh này nó vi phạm luật này luật nọ, và một khi họ kiện tòa liên bang thì không phải là mình cái sắc lệnh này vẫn được áp dụng tới lúc mà thắng kiện. Nhưng mà ngay lúc đó cái bên kiện họ sẽ nói rằng họ xin với quan tòa bên liên bang rằng là bây giờ phải ngưng thực hành cái xác định này. Có nghĩa là cái từ injunction đó, có nghĩa là những cái bên mà kiện họ sẽ xin phép quan tòa cấp cái lệnh tạm ngưng thực thi cái xác định này bởi vì cái xác định này có thể vi phạm luật. Thì tới lúc đó là còn cái người những cái người quan tòa liên bang nào mà họ tại vì họ có thể một đồng ý cho ngưng hoặc hai họ không đồng ý. Nếu mà họ không đồng ý thì tức lối đó bên kiện có thể kháng kiện cái quyết định của đó của ngài quan tòa đó lên một cái tòa cao hơn nữa, có nghĩa rằng họ tách rời từng phần một để mà họ kiện, giống như là ngay lúc đầu kiện rằng là ồ sắc lệnh này vi phạm luật, là xong một khi vừa kiện sắc lệnh vi phạm luật xong người ta nói bây giờ tôi muốn xin cái tạm lệnh tạm ngưng không được thực thi, và ví dụ ngài quan tòa chấp thuận thì ok có nghĩa là cái sắc lệnh đâu phải ngừng không không thực thi, mọi việc vẫn diễn biến ra bình thường. Còn nếu mà cái ngài quan tòa liên bang ngay lúc đó nói không bên tòa bạch ốc họ đúng họ cái họ có thể chứng minh được rằng là cái lợi ích của nước Mỹ đang bị vi phạm bởi vì mở biên giới cho những người này vào và họ không có cho cái lệnh ngưng thực thi á, thì bên kiện họ nói ok, ngưng cái vụ kiện này, bây giờ tôi kháng kiện lên cái tòa tối cao hơn nữa về cái vấn đề tại sao quý vị ngưng cái lệnh thực thi này. Thì cái này nó sẽ kéo dài thời gian ra, tại vì phải phân chia, có nghĩa rằng là phải phân chia từng quyết định để mà họ kháng kiện lên. Và ví dụ tòa án tối cao cũng giống như Khanh nói, họ có hai cái xu hướng là một, họ chấp thuận cho cái lệnh tạm ngưng, hoặc là hai, họ nói không, họ không chấp thuận, thì tới lúc đó kiện lên nữa. Kiện lên lần thứ ba là mới tới tòa án tối cao của bên Mỹ, tại vì trước hết là mình về vấn đề là luật liên bang á, là ngay lúc đầu thẩm phán liên bang hoặc là chánh án liên bang họ sẽ nghe hồ sơ, sau muốn kiện chánh án liên bang thì lên trên Circuit Court of Appeal. Circuit Court of Appeal là có nghĩa là cái tòa kháng kiện của cái khu vực đó, mà một khi lên đó rồi và ví dụ muốn kháng kiện cũng quyết định của những chánh án liên bang đó nữa, thì tới lúc đó mới phải lên cái tòa án tối cao để mà họ quyết định cái vấn đề đó. Và họ quyết định như thế nào thì họ sẽ đẩy xuống cái tòa dưới để mà bắt đầu cái sự việc kiện tụng cho đi tiếp tục. Tại vì quý vị nhớ có nhiều lúc cái kiện tụng á, là giống một chiếc xe đang chạy một cái đường, một khi gặp cái đèn đỏ ngừng, phải đợi cái đèn đỏ đó coi như biến thành đèn xanh mới chạy được tiếp. Còn nếu mà ở đèn đỏ ngay lúc đó mà người ta nói ngừng để mà người ta kháng kiện lên thì phải đợi tới lúc nào tòa trên cao nói ok chạy tiếp đi, thì tới lúc đó cái vụ kiện tụng mới có thể đi tới được. Nên vì vậy những cái vụ mà kiện tụng về xác lệnh kéo dài rất là lâu, có thể kéo dài 2 năm, có thể kéo dài 3 năm, và tới cuối cùng thì có nhiều lúc đó là những cái người tổng thống, tại vì họ sẽ đưa ra những cái xác lệnh mới để mà chỉnh sửa lại cái này, và coi như họ họ bãi nại cái vụ kiện tụng luôn, họ nói xóa sổ vụ kiện tụng đi. Chứ họ mà đợi tới lúc mà lên tới tòa án tối cao mà đưa ra quyết định mà không tốt gì mấy á, thì có nghĩa là sẽ có ảnh hưởng lâu với những cái ngày tổng thống nó lâu dài.
Như vậy, và trong cái trường hợp này, tin nói rằng là cái chuyện hiện bây giờ tòa Bạch Ốc, chính phủ của chính quyền Joe Biden đang cân nhắc sử dụng phần 22F của luật di trú đó để tạm thời đóng cửa biên giới với Mexico, ngăn cản di dân bất hợp pháp. Thì cái chuyện đang cân nhắc này, người ta tin nói rằng là sớm nhất là vào tuần tới sẽ có quyết định chung cuộc. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem tuần tới cái quyết định cuối cùng là họ áp dụng hay không và áp dụng như thế nào. Trong trường hợp mà họ áp dụng thì sẽ có những cái điều kiện, và tin cũng cho hay là cái điều kiện mà để áp dụng đó thì hiện bây giờ đang được bàn bạc, đó là nếu cái số người di dân bất hợp pháp hàng ngày mà phía thực thi di trú bắt được á, là 5.000 người, và cứ kéo dài trong 7 ngày liên tục trong vòng một tuần mà ngày nào cũng có 5.000 người bị chặn bắt, bị bắt gặp bởi lực lượng thực thi di trú đó, thì lúc đó sẽ áp dụng cái phần 22F tạm thời đóng cửa biên giới. Tức là không phải là bây giờ một ngày có 1.000 người là cũng đóng, không phải. Cái điều kiện đang được thương thảo, đang được thảo luận đó là phải mỗi ngày bắt gặp 5.000 di dân bất hợp pháp, và như vậy cứ trong vòng một tuần mặc 7 ngày liên tục như vậy thì chúng tôi sẽ áp dụng cái phần 22F để tạm thời đóng cửa biên giới để mà an ninh bảo đảm được cho nước Mỹ không có bị ảnh hưởng lợi ích quốc gia. Cái điều kiện đó đang được đưa ra và thảo luận, và nếu thực thi thì nó sẽ sớm nhất là vào tuần tới, mong quý vị đón theo dõi. Trong trường hợp mà thực thi, thưa luật sư Khanh, có cái chuyện tức là luôn luôn thực thi là áp dụng là chúng tôi sẽ ngưng người nào bước vào biên giới bất hợp pháp, chúng tôi quá tải rồi ngưng đẩy về hết, có những cái chuyện ngoại lệ nào không? Những cái trường hợp mà ngoại lệ vì lý do nhân đạo hay vì lý do nào đó có thể được kể tới khi 22F được áp dụng thì đó là những ngoại lệ nào, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị, thì trước hết đó, nếu mà ngài Biden muốn áp dụng cái khung này thì chắc chắn là sẽ có vấn đề luôn. Tại vì mình nói bên cái khung đang có ý định rằng là nếu mà trong một ngày mà họ những người nhân viên hải quan mà có bắt được hoặc là có encounter, cái từ encounter có nghĩa là gặp, và coi như là gặp những cái ít nhất là 5.000 người mà qua biên giới Mỹ và Mỹ bất hợp pháp á. Và nếu mà cái này nó chạy hơn 7 ngày thì bên tòa Bạch Ốc có thể coi như là tạm ngưng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây giống như Khanh nói ngay lúc đầu, mình quay ngược lại là mình nói rằng là bên Mỹ chưa bao giờ có một cái luật di trú, Mỹ chưa bao giờ hạn chế con số người vào Mỹ cả. Và cái thứ hai là luật di trú Mỹ cho phép những người nào vào biên giới Mỹ và Mỹ xin tị nạn, có nghĩa rằng là cho dù 1 triệu người qua biên giới một ngày đó, luật di trú Mỹ vẫn nói rằng là ok, nếu 1 triệu người đó mà muốn xin tị nạn thì bên hải quan và bên bộ về thực thi về di trú phải cho họ cơ hội để mà xét coi họ có phải là xin tị nạn thực hay không. Thì đối với những cái dự định mà bên tòa Bạch Ốc mà được đang suy nghĩ tới và đang muốn áp dụng, thì chắc chắn là cái con số 5.000 này đó một khi đưa ra sẽ bị kiện liền. Tại vì vấn đề rằng là bên bên những cái người mà chuyên về di trú họ sẽ nói rằng là trước hết luật di trú Mỹ không có bao giờ có một cái sự hạn chế về con số vào Mỹ cả, nếu mà đi qua biên giới để mà xin tị nạn, chưa bao giờ có. Cái thứ hai là vấn đề rằng là cái này nó quá, cái từ con số 5.000 này nó sẽ có gì quá arbitrary, có nghĩa là nó quá vô lý, tự nhiên lấy đâu con số 5.000 để mà quyết định rằng là ồ nếu mà hơn 5.000 một ngày và hơn 7 7 ngày thì phải phải tạm ngừng. Thì Khanh đã thấy cái vụ kiện tụng này nó sẽ xảy ra như vậy rồi.
Phải dựa trên những cái lập luận đó để phản đối.
Dạ đúng rồi.
Nhưng
Dạ
mà cái
đúng rồi.
phản đối này cũng có thể gặp cái sự phản biện lại là vì bây giờ trong cái tình hình khủng hoảng quá, hàng triệu di dân bất hợp pháp đang lì lất trên khắp nước Mỹ, không biết xoay sở như thế nào, cho nên bây giờ luật thì cho phép vào tị nạn đấy, nhưng mà tị nạn ồ ạt kiểu này thì nó ảnh hưởng tới lợi ích của nước Mỹ thì chúng tôi mới áp dụng, thì cũng có thể sự lập luận qua lại như thế, ai lập luận chính xác hơn, thỏa đáng hơn thì bên đó sẽ thắng. Và thưa luật
Dạ
sư
đúng
Khanh,
rồi.
trong cái việc áp dụng ngăn cản di dân này đó thì chắc chắn là sẽ có những cái ngoại trừ, ví dụ như là trẻ em chẳng hạn, phải không ạ? Nếu mà thực sự thì xin hỏi
Dạ thông
chắc chắn.
thường thì sẽ có những cái hồ sơ ngoại trừ, tại vì bên luật di trú Mỹ có cái từ là Special Immigrant Juvenile Status, có nghĩa là những trẻ em nào dưới tuổi vị thành niên mà vào biên giới mà thiếu đi một trong hai người, có nghĩa một người bố hoặc mẹ thiếu một trong hai, thì những cái trẻ em dưới tuổi vị thành niên này lại được liệt kê ra dưới một cái từ ngữ khác, giống như Khanh nói là SIJS, thì những cái hồ sơ đó lại được phải tiếp thu khác chứ không phải là bị quay ngược lại. Nhưng mà nếu nếu mà trong lúc mà ngài Biden có áp dụng 212F, ngài có thể ngăn chặn hoàn toàn luôn, có nghĩa rằng là ngài có thể ngăn chặn hết, ngài không có cần phải cho phép là những cái người nào mà đặc biệt được thông qua. Nếu ngài muốn, ngài có thể cho phép như vậy, nhưng mà luật 212F cho ngài phép là coi như rằng là ngăn hoàn toàn bất kỳ tình huống nào. Nhưng mà giống như hồi nãy Khanh nói, vấn đề cái luật 212F này có được kiện hay không sẽ tùy theo cái khung mà cái người tổng thống họ đưa ra. Và ví dụ cái khung này nói là tôi cản hoàn toàn, chắc chắn Khanh biết là sẽ bị kiện. Tại vì không thể nào một người tổng thống nào mà có nghĩa cản hoàn toàn, tại vì quý vị biết để những cái quốc tịch mà từ biên giới Mỹ và Mễ mà người ta trào qua không có chỉ là người Mễ không, không cũng cũng không có chỉ là người Trung Trung Mỹ hay không, và còn Việt Nam, còn có Trung Quốc, còn có Ấn Độ, có Phi Luật Tân, có rất nhiều người khác mà họ đi qua cái biên giới đó nữa. Nên vì vậy cho dù mình nói rằng là OK, ngài Biden có bao giờ đưa ra một cái chế độ đặc thù giống như rằng là có ví dụ trẻ em dưới tuổi vị thành niên thì được hạ miễn cái xác lệnh này không? Có thể chứ, có thể, rất có thể. Hoặc là ví dụ những người nào mà bị bệnh tật mà coi như là họ đi với gia đình của họ mà có cho giữ lại cái hàng hàng gắn gia đình đó thay vì tách rời họ ra và quay họ về, có được không? Thì cũng có thể chứ. Nhưng mà cái này giống như Khanh nói, nó sẽ tùy theo tòa Bạch Ốc và bên ngài Biden bây giờ đang muốn lên kế hoạch là như thế nào để cho cái khung nó thích hợp với cái định nghĩa của luật 212F. Tại vì nếu mà không thích hợp với định nghĩa đó mà đưa ra áp dụng thì chắc chắn là sẽ bị bên những người luật sư di trú họ kiện liền, họ nói là vi phạm luật rồi.
Và trong trường hợp có thể có ưu đãi châm chước cho trẻ em dưới 18 tuổi được theo cái chuyện là xét duyệt nhân đạo, đó là không có bị cản trở đuổi về trong cái chuyện áp dụng phần 212F lúc đóng biên giới đó, có thể châm chước cho các em đó, thì cũng có thể nảy sinh ra những cái khả năng là cha mẹ của các em lại ùn ùn đẩy đẩy tất cả con cái trẻ em dưới 18 tuổi vào biên giới Mỹ, vì họ biết là có cái sự châm chước đó thì họ sẽ đẩy con em đi một mình, thì cái đó lại càng thêm bế tắc. Thì nó cũng có những cái khả năng sẽ xảy ra, và mình cũng sẽ chờ xem là tuần tới nếu mà thực sự họ áp dụng thì họ sẽ áp dụng như thế nào, những phần nào được biệt lệ và những phần nào được áp dụng triệt để. Mà trong trường hợp mà được áp dụng triệt để đó thì kiện tụng ra sao thì chúng ta sẽ luôn luôn cập nhật trong những chương trình mà hàng tuần chúng tôi mang đến quý vị những thông tin mới cũng như là giải đáp cho quý vị những thắc mắc về di trú Mỹ. Hiện bây giờ thì quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới hồ sơ di trú cá nhân, chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp. Có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề chúng tôi sẽ ưu tiên, thưa quý vị. Thực ra đó là đây có nhiều người họ phân tích thì họ nói rằng là đây cũng có thể là một trong những cái bước đi để xoa dịu tình hình của chính quyền tổng thống Joe Biden trong cái khung cảnh bối cảnh là bầu cử sắp tới, thì họ xoa
Dạ
dịu tình
đúng,
hình và họ
dạ
lấy lòng.
đúng. À, cái tầm nhìn này của quý vị khán giả rất là đúng, tại vì vấn đề là quý vị biết là cách đây 2 năm rồi, có nghĩa là sau bắt đầu sau Covid giảm một chút thì cái con số người tị nạn, mà cái con số không phải là người tị nạn nữa mà cái người mà họ muốn trào qua biên giới giữa Mỹ và Mỹ, nó tăng lên quá nhiều. Trước đây có thể rơi vào mấy trăm ngàn một năm, xong tới năm sau 2021 thì bắt đầu tăng lên 1 triệu, tới 2022 thì tăng lên gần 3 triệu, và 2023, fiscal year 2023 thì gần 3 triệu rồi. Và từ 2000 đầu đầu từ tháng 10 2023 tới bây giờ là coi như gần nửa năm, hơn nửa năm của fiscal year nước Mỹ rồi đó, là con số nó đang vào 1,6 triệu. Có nghĩa rằng là nếu mà mình tính từ đây tới tháng tới cuối năm fiscal year có thể nó ra 3,2 triệu. Thì nên vì vậy, và cũng năm nay năm bầu cử nữa, nên bây giờ ngài Biden đang phải đưa ra một cái từ Khanh sẽ gọi là một cái băng keo để dán lại cái vết thương đang xảy ra ở biên giới. Tại vì bây giờ cái vấn đề, cái topic về cái vấn đề di trú đang rất là nóng, tại vì ai cũng biết rằng là cái biên giới đó đang bị lung lay, và mỗi tiểu bang mà đang nằm gần biên giới họ đang muốn lấy cái quyền để mà coi như rằng là về bên họ để mà họ lo về vấn đề di dân bất hợp pháp. Tại đó là cũng là một cái chủ đề mà
Nói nôm na là họ muốn
họ
tự
muốn
xử.
tự họ quyết định. Dạ đúng. Thì giống như cách đây phải là 2 tuần không chị, là Khanh và chị Trà My có nói về những tiểu bang mà coi như là cái bên đảng Cộng Hòa họ đang đưa ra những cái thay đổi về luật pháp để mà họ ngăn chặn những người bất hợp pháp vào tiểu bang của họ đó. Thì cũng giống như ngày hôm nay thì bên 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 Department of Justice, có nghĩa là bên tòa bên 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 Bộ Tư pháp, sở sở tư pháp của bên Mỹ á, lại đang kiện những cái tiểu bang mà đưa ra những cái thay đổi về cái luật hình sự của họ. Thì trước hết là bên sở tư pháp họ đang kiện tiểu bang Oklahoma về vấn đề rằng là Oklahoma có nói rằng là Oklahoma sẽ bắt ai mà vào cái biên giới của tiểu bang của họ mà bất hợp pháp á, là sẽ cho họ cái tội hình sự. Thì bây giờ bên bên Bộ Tư pháp bên Mỹ đang kiện tiểu bang Oklahoma, nói về vấn đề di trú á, cái đó là luật liên bang, quý vị không thể nào mà nhảy vào để mà coi như là xoán quyền của liên bang được. Thì cái sự vụ kiện nó đang xảy ra cách đây cũng được 3 tuần rồi. Và ngoài ra nữa thì bên Bộ Tư pháp cũng đang kiện tiểu bang Iowa. Thì quý vị biết Iowa cũng đưa ra một cái luật mới, nói rằng là nếu mà quý vị là người bất hợp pháp mà quý vị lảng vảng ở trong tiểu bang của tôi và bị chúng tôi bắt thì chúng tôi sẽ cho luật hình sự luôn nhé, và có thể ngồi tù ấy nhé. Thì bên Bộ Tư pháp cũng nói đừng có xoán quyền bên liên bang, tại vì chỉ có liên bang mới quyết định được vấn đề về di trú thôi, còn ngoài ra những cái quyền mà hiến pháp Mỹ đang để về cho tiểu bang thì tiểu bang cứ dùng cái đó thôi, nhưng không có thể nào xoán quyền về cái vấn đề cái luật di trú được, tại vì luật di trú dưới hiến pháp của Mỹ là thuộc về liên bang.
Tức là hai cái vụ kiện này theo chân cái vụ kiện của Texas, tức là Texas là tiểu bang đi đầu trong cái chuyện là tự đưa ra luật riêng của mình để quyết định cái chuyện di dân bất hợp pháp vào thì tôi sẽ xử, thay vì chờ liên bang chờ di trú lâu quá tôi tự xử là vì xâm phạm tới cái lãnh thổ của tiểu bang tôi thì tôi dùng cái luật riêng của tôi để tôi xử cho lẹ, tại vì tôi là cái tiểu bang đi đầu bị ảnh hưởng nhiều nhất, tại vì giáp ranh với lại biên giới Mexico mà, cho nên là Texas đi đầu trong cái việc tự đưa ra luật tự quyết định tự xử thì cũng đang bị Bộ Tư pháp kiện, và sau Texas thì những tiểu bang đi theo chân sau thì đã đưa ra luật và cũng áp dụng tương tự và cũng đang bị kiện. Bộ Tư pháp đây là phía bên chính quyền của Tổng thống Joe Biden, họ kiện ngược lại chính quyền liên bang kiện chính quyền tiểu bang là lạm quyền lấn quyền của chúng tôi, và cái cuộc kiện tụng này thì dĩ nhiên là nó sẽ kéo dài, và trong lúc kéo dài đó thì có thể là nó tiếp tục thực thi trong lúc chờ đợi tòa ra quyết định, hoặc là nó sẽ bị ngưng lại không được thực thi, thì cái việc đó chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi từng tuần quý vị nhé. Đó là cái tình hình lúc này liên quan tới biên giới nước Mỹ. Cái cuộc khủng hoảng di dân bất hợp pháp lúc này đang là cái sự chú ý tâm điểm hàng đầu của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới đây vào tháng 11, và cũng là trọng tâm ưu tiên hàng đầu của ứng cử viên muốn tranh cái ghế tổng thống Mỹ cho nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Cho nên họ biết dân đang quan tâm, họ phải tìm cách nào để xoa dịu gỡ rối để họ có được lá phiếu của người dân để tiếp tục nhiệm kỳ của mình, hoặc là để có được cái quyền hành vào tòa Bạch Ốc để quyết định cái tương lai di trú nước Mỹ trong 4 năm tới. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thường xuyên hàng tuần thưa quý vị, và bây giờ xin dành những cái thời gian cuối cùng của chương trình để giải đáp cho quý vị nóng lòng nãy giờ nói về những cái hồ sơ cá nhân thì em làm giấy tờ F3 vào tháng 5 năm 2015, bao giờ được phỏng vấn? Câu hỏi của Quảng Đông Cường.
À, quý vị nếu mà làm tháng 5 2015 thì quý vị còn phải đợi ít nhất là 5 năm nữa, tại vì bây giờ cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra họ duyệt tới ngày 1 tháng 3 năm 2010 ạ.
Dạ, xin hỏi em làm giấy tờ bảo lãnh ba mẹ định cư, em nộp hồ sơ 7 tháng rồi, bên phía người bảo lãnh có cần làm thêm giấy tờ gì nữa không? Cần phải đợi thêm bao lâu nữa thì mới được kêu?
Nếu mà người bố, người mẹ của quý vị đang ở nước ngoài thì trước hết là bên sở di trú bây giờ họ sẽ dùng cỡ 12 tới 14 tháng để họ duyệt cái đơn I-130. Một khi cái đơn I-130 được chấp thuận xong họ sẽ gửi về bên trung tâm thị thực thì quý vị sẽ làm việc với trung tâm thị thực nó kéo dài cỡ 3 tới 6 tháng nữa thì mới có cuộc phỏng vấn. Còn nếu mà bố mẹ quý vị đang ở bên Mỹ và quý vị xin cái từ gọi là adjustment status, có nghĩa là chuyển dạng bên Mỹ á, thì cái thời gian quý vị đợi cũng sẽ rơi vào từ 1 năm tới 1 năm rưỡi ạ.
Dạ, Thọ Vũ, tôi có thẻ xanh làm bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi, mở hồ sơ 13 tháng 10 năm 21, được 20 tháng 2 năm 22 thì đồng ý. Tới bao giờ được làm 6 bước?
À, nếu mà quý vị hồ sơ của quý vị là 13 tháng 10 2021 thì thực tế bây giờ quý vị đã có thể làm cái 6 bước với bên trung tâm thị thực rồi. Tại vì cái lịch chiếu kháng mà cái lịch chiếu kháng có hai cái lịch đầu tiên là coi như cái lịch lúc nào mà bên lãnh sự họ sẽ phỏng vấn, thì bây giờ lãnh sự phỏng vấn cho những người thường trú nhân mà bảo lãnh con cái dưới 21 tuổi là tới ngày 15 tháng 11 năm 2021, quý vị là tháng là 2 là 2022. Còn cái lịch thứ hai á, là cái lịch mà quý vị có thể bắt đầu làm việc với trung tâm thị thực, thì bây giờ cái dạng F2A có nghĩa là những người thường trú nhân có thể bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi á, và đã có thể nộp đơn với bên trung tâm thị thực thì họ lại cho phép tới những hồ sơ nào mà nộp trước ngày 1 tháng 9 2023, quý vị nộp 2022, thì thực tế là bây giờ quý vị đã có thể làm việc với bên trung tâm thị thực cách đây hơn năm rồi. Nếu quý vị chưa có thấy thông tin đó thì quý vị nên liên lạc với trung tâm thị thực để mà bắt đầu làm việc với họ.
Dạ, cho hỏi diện F2A chồng bảo lãnh ngày 27 tháng 6 22, bao lâu nữa phỏng vấn?
27 tháng 6 2022 thì nếu mà quý vị làm đúng cái 6 bước và hoàn tất xong hết rồi thì quý vị có thể đợi phải 8 9 tháng nữa. Tại giống như Khanh nói, bây giờ F2A bây giờ mới bên lịch chiếu kháng họ đưa ra là bên lãnh sự mới duyệt tới những cái hồ sơ nào và đưa lên phỏng vấn những hồ sơ nào trước ngày 15 tháng 11 năm 2021, mà quý vị là tháng 7 2022, nên quý vị còn cỡ 8 9 tháng nữa.
Richard Nguyễn cho hỏi hồ sơ diện định cư cha mẹ quốc tịch Mỹ bảo lãnh con độc thân, hồ sơ tháng 9 2015, hoàn thành 6 bước, không biết khi nào nhận được thư phỏng vấn.
À, nếu mà quý vị là con độc thân và quý vị là con của người có quốc tịch Mỹ thì thực tế cái hồ sơ quý vị sắp gần phỏng vấn rồi. Tại vì bây giờ cái ngày ưu tiên của cái ngày lịch chiếu kháng cho dạng F1 á, có nghĩa là con cái trên 21 tuổi của người có quốc tịch mà không có gia đình á, thì họ duyệt tới tháng ngày 8 tháng 7 2015, mà quý vị là tháng 9 2015. Nên quý vị coi lại là cái hồ sơ với bên trung tâm thị thực quý vị đã làm xong chưa, có nghĩa là cái hồ sơ 6 bước đã xong chưa và trung tâm thị thực có nói là ok, họ hoàn tất cái hồ sơ này rồi và họ gửi về lãnh sự chưa. Nếu mà đã có như vậy thì cái cuộc phỏng vấn của quý vị Khanh nghĩ là có thể trong xảy ra trong 3 tới 4 tháng, còn nếu không chậm nhất là từ đây tới cuối năm sẽ có.
Dạ. Thời gian không còn nhiều, xin luật sư Khanh cho Trà My chạy nhanh một chút xíu nhé. Xin hỏi hai người thường trú nhân thẻ xanh nếu kết hôn, đăng ký kết hôn ở Việt Nam hay ở Mỹ?
À, quý vị cũng muốn kết hôn đâu cũng được, à, nếu mà thường trú nhân muốn cưới bên Việt Nam cũng được, muốn cưới bên Mỹ cũng được, tùy quý vị. Quý vị muốn đưa đi qua nước thứ ba quý vị cưới cưới cũng được, không thành vấn đề.
Bảo lãnh anh em năm 2013 khi nào được mở hồ sơ?
À, nếu mà quý vị làm từ 2013 thì quý vị còn phải đợi lâu, tại vì trước hết là quý vị phải coi cái hồ sơ I-130 đã được chấp thuận hay chưa. Nếu I-130 đã được chấp thuận rồi thì bây giờ cái ngày mà quý vị có thể làm việc với trung tâm thị thực thì những ngày những người nào nộp cái đơn I-130 trước ngày 1 tháng 3 năm 2008 mới có thể bắt đầu làm được, mà quý vị là 2013 lận, nên quý vị còn phải đợi lâu lắm quý vị mới có thể làm việc với trung tâm thị thực.
Dạ, bên YouTube có người hỏi là nếu vào Mỹ du lịch ở quá hạn, rơi vào trường hợp bất hợp pháp, nếu bị bắt sẽ bị trục xuất hình thức như thế nào, bị giải ra sân bay liền hay sao?
Không ạ, nếu mà quý vị bị bắt thì họ sẽ đưa quý vị vào tòa trục xuất. À, nhưng mà sẽ tùy theo quý vị bị bắt như thế nào. Nếu mà quý vị bị bắt bởi vì quý vị giống như quý vị đang vi phạm luật hình sự hay như thế nào đó, hoặc là quý vị lái xe và bị bên cảnh sát họ kéo quý vị qua và họ còn đòi giấy tờ xong mà họ quý vị không chứng minh được, thì cảnh sát họ đưa quý vị vào cái đồn cảnh sát rồi xong họ sẽ đưa qua bên di trú, thì tới lúc đó quý vị có thể ở trong tù di trú nhưng mà quý vị có thể đóng tiền tại ngoại được. Còn nếu mà họ bắt những cái người nhân viên di trú lại nhà quý vị, gõ cửa bắt quý vị ấy, thì thực tế rằng là họ sẽ không bỏ quý vị vào tù di trú, mà họ sẽ kéo quý vị vào cái trụ sở của họ để làm việc. Làm việc xong họ sẽ đưa cho quý vị cái tờ giấy phải đi ra tòa, và tới lúc đó, tới ngày ra tòa, tới giờ ra tòa, quý vị ra tòa cãi cái hồ sơ quý vị bên tòa, cái thời gian nó kéo dài lâu hơn nữa, chứ không phải họ sẽ cho quý vị lên máy bay để mà về đâu.
Trẻ em dưới 6 tuổi có thẻ xanh rời khỏi Mỹ tối đa bao lâu? Nếu quá hạn ảnh hưởng gì không?
Vấn đề là trẻ em hay là người lớn hay bất kỳ những người nào có thẻ xanh thì cũng sẽ được coi như là thường trú nhân, và thường trú nhân là quý vị không có thể nào rời khỏi, không có thể nào sống ở nước ngoài nhiều hơn sống ở bên Mỹ, tại vì nếu vậy quý vị sẽ không phải từ thường trú. Từ thường trú ở đây có nghĩa là trong vòng 1 năm quý vị phải ở bên Mỹ ít nhất là hơn 6 tháng. Và nếu mà quý vị ở nước ngoài nhiều hơn cái thời gian đó thì sau này lúc mà quý vị về lại Mỹ thì quý vị có thể có vấn đề với bên hải quan.
F2A vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, thời gian bao lâu mới được làm 6 bước, bao lâu nữa phỏng vấn?
Làm 6 bước thì quý vị đã có thể làm rồi, tại giống như Khanh nói là bây giờ cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ cho phép những hồ sơ nào đã được nộp trước ngày 1 tháng 9 2023 có thể bắt đầu làm việc với bên trung tâm thị thực. Còn về vấn đề phỏng vấn á, thì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ chỉ phỏng vấn được những cái hồ sơ nào và cái lịch với cái ngày ưu tiên trước ngày 15 tháng 11 năm 2021.
Vợ chồng giữ cái visa là không phải định cư đang ở Mỹ có thể tiến hành ly dị tại cái tiểu bang đang sống không?
Dạ được, nhưng mà quý vị phải coi, tại vì những cái luật gia đình của những tiểu bang nó sẽ có cái sự đòi hỏi là quý vị phải sống ở tiểu bang có một cái thời gian và trong cái quận và bao nhiêu lâu trước khi quý vị có thể nộp cái hồ sơ ly dị, nên quý vị phải coi lại cái luật gia đình của tiểu bang đó. Giống như Texas là đòi hỏi là nếu mà quý vị muốn khai đơn ly dị trong Texas thì quý vị phải ở tiểu bang Texas ít nhất là 6 tháng, và trong 90 ngày đó là quý vị phải ở cái quận hạt mà quý vị đang ở thì cái quận hạt mới có quyền để mà nghe hồ sơ, chứ không phải là ngày hôm nay quý vị qua Texas quý vị nói tốt bây giờ tôi muốn khai đơn ly dị. Cái đó nó chỉ có cái tình huống đặc biệt là ví dụ quý vị là bị bạo hành gia đình và vì quý vị phải chạy thoát đi thì tới lúc đó quý vị mới có thể khai như vậy, nhưng mà cái đó sẽ tùy quan tòa họ có cho phép hay không.
Dạ, tiếp theo xin hỏi là thời gian nào để đủ thi quốc tịch, có bị trừ thời gian đi Việt Nam du lịch không?
Vấn đề rằng cái câu hỏi đó nó để trả lời nó tương nói chung rằng là nếu mà quý vị muốn thi xin nhập tịch thì đơn giản lắm, trong cái thời gian quý vị cần phải có giống như quý vị xin nhập tịch trong vòng 5 năm á, thì một nửa thời gian quý vị phải ở bên Mỹ, và những chuyến đi của quý vị đi nước ngoài không thể nào quá 6 tháng được. Nếu mà những chuyến đi nào mà quá 6 tháng thì có nghĩa là quý vị sẽ bắt đầu lại cái thời gian mà mình tính 5 năm lại. Nên vì vậy để mà hỏi để trả lời cụ thể hơn, quý vị phải cho biết cái tình trạng cụ thể của quý vị như thế nào thì mới biết.
Diện F4 nộp tháng 11 năm 2012 phải chờ bao lâu luật sư?
Quý vị còn phải đợi cũng hơi lâu, tại vì bây giờ diện F4 bên cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra là lãnh sự chỉ đang phỏng vấn những cái hồ sơ nào được nộp trước ngày 22 tháng 7 2007, quý vị là 2012, nên quý vị cần ít nhất phải đợi có 5 năm nữa.
F2A nên cần chuẩn bị những giấy tờ nào thưa luật sư?
Cái này là sẽ tùy theo quý vị đang ở giai đoạn nào. Quý vị đang ở giai đoạn là muốn khai đơn thì quý vị cần phải có những cái hồ sơ chứng minh cái quan hệ của quý vị. Nếu mà quý vị đang ở giai đoạn trung tâm thị thực thì quý vị cần phải có cái người bảo trợ tài chính đưa ra giấy tờ thuế má, thu nhập của họ, giấy khai sinh quý vị, hôn thú quý vị, cái lý lịch pháp lý số 2, hộ chiếu và cái điền cái đơn DSI 60 với bên trung tâm thị thực.
Nếu có thẻ xanh 10 năm thi quốc tịch đậu thì đứa con của mình dưới 14 tuổi có được vào quốc tịch ăn theo không?
Dạ được chứ, cái luật bây giờ là nếu mà một trong hai người bố hoặc mẹ nhập tịch trước khi con được 18 tuổi thì con quý vị ăn theo được một trong hai người. Nhưng
Tức
mà
là có nghĩa là
cái đòi hỏi hơn nữa là xin lỗi nha, là cái người con phải ở với cái người mà nhập tịch đó, có nghĩa là cái người nhập tịch họ phải có quyền của với người con. Nếu mà quý vị ly dị rồi mà một người con ở với cái người chưa nhập tịch thì cái người nhập tịch rồi thì sẽ khó truyền đi qua cho người con đó.
Re-entry permit là gì mà nghe nói có được thì ở ngoài lâu hơn phải không?
Re-entry permit là một cái giấy coi như là cho người thường trú nhân để mà họ ở nước ngoài lâu hơn cái thời gian 6 tháng. Cái re-entry permit sẽ thông thường sẽ được cấp 2 năm, và người thường trú nhân một khi họ có cái đó họ có thể ở nước ngoài tới gần khi cái re-entry permit đó hết hạn, xong họ quay về lại Mỹ thì bên hải quan họ sẽ lo không có vấn đề gì. Tại cái re-entry permit là cái giấy phép cho ở nước ngoài tới một cái thời gian cố định.
Có bạn thắc mắc là nếu như Tổng thống Joe Biden tuần tới mà áp dụng phần 212F để đóng cửa biên giới Mỹ tạm thời vì di dân bất hợp pháp khủng hoảng tràn lan đó, thì có ảnh hưởng tới du học sinh không?
À, dạ không. Tại vấn đề ở đây là du học sinh là coi như là những cái người mà được phép bên lãnh sự quán cấp thị thực để vào Mỹ thì không có ảnh hưởng. Cái này chỉ ảnh hưởng tới những cái người nào mà đang vào Mỹ bất hợp pháp qua cái biên giới, những cái biên giới và cái ranh giới giữa Mỹ và Mẹ, hoặc là đường hàng không, hoặc là đường đường biển thôi. Chứ còn những người nào mà được cấp thị thực và những người nào được có phép từ bên lãnh sự quán hoặc như thế nào để vào Mỹ thì những người đó vẫn đi bình thường, không có hạn chế họ.
Cái này để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân bất hợp pháp vượt biên giới bất hợp pháp vào đường bộ ở cái biên giới Mỹ Mexico thôi quý vị. Và có người nói rằng là tại sao hồi nào giờ không đóng cửa, bây giờ mới tạm thời đóng cửa, và tạm thời đóng cửa thì chừng nào Tổng thống Joe Biden là đậu lại một lần nữa nhiệm kỳ thì có thể mở lại hay không. Thì những thắc mắc đó chúng ta sẽ bàn tiếp vào chương trình tối thứ năm tuần tới, vì chúng ta sẽ chờ đợi thông tin cập nhật như thế nào. Hiện bây giờ họ đang tính cân nhắc hơn thua, đó là đắn đo cân đo đong đếm để xem coi có áp dụng được không và áp dụng tới mức nào. Thì mời quý vị cùng chúng tôi trở lại chương trình tối thứ năm tuần sau để cập nhật thông tin mới nhất có thể, và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những cái khả năng sẽ sắp sửa xảy ra như thế nào. Cảm ơn quý vị thật là nhiều đã quan tâm theo dõi chương trình tối thứ năm hàng tuần nói về di trú Hoa Kỳ với luật sư di trú Khanh Phạm. Chúng tôi hàng tuần ở đây đem đến cho quý vị thông tin mới và giải đáp thắc mắc của quý vị về hồ sơ di trú cá nhân. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Xin hẹn gặp lại tối thứ năm tuần sau.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán giả, và hẹn quý vị trong chương trình vào tuần tới. Xin kính chào quý vị. Kính chào chị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.